Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 7 tháng 6 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là nữ tu trong giáo hội.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Nguyễn Lan và Thái Sơn theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha mời gọi các linh mục của giáo tỉnh Paris đặt nền tảng cuộc đời trong Chúa Giêsu.
Vatican. Đức Thánh Cha Leo 14 gửi sứ điệp đến các linh mục thuộc giáo tỉnh Paris, tụ họp tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris, nhân dịp năm thánh các linh mục và kỷ niệm 60 năm ban hành tông hiến Presbyterorum Ordinis. Ngài khuyến khích các linh mục sống sứ vụ dựa trên tình yêu quảng đại và đặt nền tảng cuộc đời trong Chúa Giêsu.
Sứ điệp của Đức Thánh Cha được Đức Cha Dominique Blanchet, giám mục của Créteil, đọc, bắt đầu bằng lời chào huynh đệ của người kế vị Thánh Phêrô gửi tới Đức Tổng giám mục Laurent Bernard Maria Ulrich của Paris. Toàn thể các giám mục thuộc giáo tỉnh Paris và các linh mục đang quy tụ tại nhà thờ Đức Bà để cử hành thánh lễ. Vui mừng vì có thể bày tỏ tình phụ tử và khích lệ các linh mục tiếp tục phục vụ dân Chúa được trao phó, Đức Thánh Cha nói. Để đạt được mục tiêu này giữa những hoàn cảnh giáo hội và xã hội khó khăn, đôi khi đầy thử thách mà anh em đang sống, tôi mời gọi anh em hãy đặt nền tảng đời sống và sứ vụ nơi tình yêu ngày càng mạnh mẽ, cá vị và chân thành đối với Chúa Giêsu, Đấng đã gọi anh em là bạn hữu và đã làm cho anh em nên giống người luôn mãi. Và nơi tình yêu quảng đại không giữ lại điều gì đối với cộng đoàn anh em phục vụ, một tình yêu được ghi dấu bởi sự gần gũi, lòng trắc ẩn, sự dịu dàng, khiêm nhường và đơn sơ như Đức Cô Giáo Hoàng Francisco đã thường nhắc nhở. Đức Thánh Cha tiếp tục, bằng cách ấy, ngay cả khi anh em chưa nên thánh, anh em vẫn sẽ có sức thuyết phục và anh em sẽ chạm đến con tim của những người ở xa, có được lòng tin của họ và dẫn họ đến cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu. Ngài cũng kêu gọi các linh mục nuôi dưỡng tình huynh đệ linh mục, duy trì mối dây bác ái mật thiết với giám mục và không ngừng cầu nguyện cho sự hiệp nhất của giáo hội. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu xin Chúa Thánh Thần giúp các linh mục mỗi ngày được căng tân trong việc tự hiến một cách quảng đại cho Chúa như Ngài được truyền chức. Ngài cầu xin sự bảo vệ của Đức Mẹ và lời truyền cầu của các thánh linh mục, giám mục Paris cho từng người. Với tâm tình đó, Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh cho tất cả các linh mục.
Đức Thánh Cha Leo 14 nói, hãy tha thứ, để nơi nào có Kitô hữu, nơi đó có lòng thương xót.
Vatican. Sáng thứ Sáu ngày 6 tháng 6, tiếp các tham dự viên tổng tu nghị của ba dòng, dòng ba Francisco tại viện, hội truyền giáo Phi Châu và dòng tôi tờ đấng bầu cử, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến ba chiều kích rạng ngời vẻ đẹp của giáo hội, cam kết hoán cải, lòng nhiệt thành truyền giáo và sự ấm áp của lòng thương xót.
Ngỏ lời với các tu sĩ, trước hết, Đức Thánh Cha mời gọi họ cầu nguyện cho các dòng và mỗi tu sĩ, để với Thiên Chúa là mục đích duy nhất và trên hết. Họ có thể kết hợp sự chiêm niệm, điều giúp họ gắn bó với Thiên Chúa bằng cả tâm trí và trái tim, và lòng nhiệt thành tông đồ, điều giúp họ cố gắng cộng tác vào công trình cứu độ. Nói với các tu sĩ dòng ba Francisco tại viện, được Đức Giáo Hoàng Nicola V phê chuẩn vào năm 1447, đang tham dự Tổng hội thứ 113, với chủ đề về đời sống chung, việc đào tạo và ơn gọi. Đức Thánh Cha nhắc rằng, điều quan trọng là nhìn các điểm này dưới ánh sáng đặc sủng sám hối của dòng. Ngài nói, điều này thực sự nhắc nhở chúng ta rằng, theo chính lời của Thánh Francisco, chỉ thông qua hành trình hoán cải liên tục, chúng ta mới có thể trao cho anh chị em mình những lời thắm đượm hương thơm của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Tiếp đến, ngỏ lời với các tu sĩ của Hội truyền giáo châu Phi, được Đức Cha Menchio de Marchion Kézilac thành lập năm 1856. Một dấu hiệu cho thấy, tinh thần truyền giáo nằm ở trung tâm đời sống của giáo hội. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, lịch sử của dòng chứng minh điều này, lòng trung thành với sứ vụ giúp họ phát triển và những khó khăn truyền cho họ cảm hứng để tiến tới những chân trời tông đồ mới tại châu Phi và các nơi khác trên thế giới. Ngài nhắc lại lời khuyên của đấng sáng lập hội. Hãy trung thành trong lời loan báo của mình với sự giản dị của lời rao giảng tông đồ và đồng thời luôn sẵn sàng chấp nhận sự điên rồ của thập giá. Ngài khuyến khích họ hãy giản dị và bình tĩnh, ngay cả khi đối mặt với sự hiểu lầm và chế giễu của thế gian. Thanh thoát khỏi mọi sự ràng buộc để được tràn đầy Chúa Kitô và có khả năng đưa anh chị em của mình đến gặp Người vì được thúc đẩy bởi một khát vọng duy nhất, loan báo tin mừng của Người cho toàn thế giới. Cuối cùng, ngỏ lời với các tu sĩ dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử, được cha Gerard Fitzgerald thành lập để chăm sóc các linh mục đang gặp khó khăn. Đức Thánh Cha đề cao sứ vụ khiêm nhường, kiên nhẫn, tế nhị và kín đáo của họ trong việc chăm sóc những người bị tổn thương sâu sắc. Ngài nhắc rằng, tất cả chúng ta, mặc dù được kêu gọi trở thành thừa tác viên của Chúa Kitô, là bác sĩ của các linh hồn, nhưng chính chúng ta cũng là những người bệnh cần được chữa lành. Ngài đề xuất lời khuyên của Thánh Augustino như phương thuốc chữa trị sự dữ, đó là hãy tha thứ. Nhắc lại sắc chỉ công bố năm thánh lòng thương xót của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco, Đức Thánh Cha mời gọi, chúng ta hãy tha thứ, để ở khắp mọi nơi, bất cứ nơi nào có Kitô hữu, bất kỳ ai, cũng có thể tìm thấy một ốc đảo của lòng thương xót.
Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cảm ơn các phong trào giáo hội đã đưa nhiều người đến gần Chúa hơn.
Vatican. Trong cuộc tiếp kiến dành cho các lãnh đạo của các hiệp hội giáo dân, các phong trào giáo hội và các cộng đoàn mới vào sáng thứ Sáu ngày 6 tháng 6, Đức Thánh Cha cảm ơn các phong trào và cộng đoàn vì nhờ họ, nhiều người đã đến gần Chúa Kitô hơn, đã tìm lại được hy vọng trong cuộc sống, đã khám phá ra tình mẫu tử của giáo hội và muốn được giúp đỡ để phát triển đức tin và mang đức tin đến cho người khác thông qua công cuộc truyền giáo.
Trong bài diễn văn, trước hết, Đức Thánh Cha chia sẻ về món quà của đời sống hiệp hội và các đặc sủng. Ngài lưu ý rằng, trước hết, các phong trào nảy sinh từ ý muốn quy tụ, liên kết lại với nhau. Do đó, đặc điểm cốt yếu của các phong trào là không có Kitô hữu đơn độc. Chúng ta là một phần của dân tộc, của một thân thể mà Chúa đã thiết lập. Cộng đồng Vatican thứ hai đã khuyến khích các tín hữu hoạt động tông đồ cùng với nhau để đạt được nhiều kết quả hơn so với việc mỗi cá nhân làm việc riêng lẻ. Cũng có những nhóm xuất phát từ một đặc sủng là ân sủng, món quà của Chúa Thánh Thần, được người ban phát một cách tự do để ân sủng lãnh nhận qua bí tích có thể sinh hoa trái trong đời sống Kitô hữu. Đức Thánh Cha giải thích thêm rằng, qua các bí tích, ân sủng luôn được trao ban và các đặc sủng được khơi dậy để ân sủng này được đón nhận và sinh hoa trái. Do đó, các ân sủng theo phẩm trật và các ân sủng theo đặc sủng đều cần thiết cho sự hình thành về mặt thiêng liêng của giáo hội do Chúa Giêsu sáng lập. Tiếp đến, suy tư về sự hiệp nhất và việc truyền giáo trong sự hiệp thông với Đức Giáo Hoàng, hai nền tảng của đời sống giáo hội và là hai ưu tiên trong sứ vụ Phêrô, Đức Thánh Cha mời gọi mọi hiệp hội và phong trào giáo hội hãy cộng tác trung thành và quảng đại với Đức Giáo Hoàng, đặc biệt trong hai lĩnh vực này. Trước hết, Đức Thánh Cha nói rằng, sự hiệp thông mà Chúa Thánh Thần tạo ra trong giáo hội là sự hiệp nhất có nền tảng nơi Chúa Kitô, Người lôi cuốn chúng ta đến với Người và do đó hiệp nhất chúng ta với nhau. Sự hiệp thông này được các nhóm và cộng đoàn thể hiện trong sự hiệp thông với các mục tử, với các tổ chức của giáo hội, trở nên gần gũi với những người mình gặp gỡ, để các đặc sủng luôn phục vụ cho sự hiệp nhất của giáo hội và chính chúng là men của sự hiệp nhất, hiệp thông và huynh đệ. Nói về sứ vụ, việc truyền giáo xuất phát từ cuộc gặp gỡ với Chúa, từ sự sống mới chúng ta nhận được, chúng ta ước muốn giới thiệu Chúa đến với người khác. Đức Thánh Cha mời gọi các phong trào và cộng đoàn luôn giữ động lực truyền giáo, đồng thời chú ý đến thực tế ngày nay với những thách thức mới. Hãy sử dụng tài năng của mình để phục vụ cho sứ vụ, cả ở những nơi truyền giáo lần đầu tiên, lẫn trong các giáo xứ, các cơ cấu giáo hội địa phương, để tiếp cận nhiều người ở xa và đôi khi không nhận ra rằng họ đang chờ đợi lời sự sống.
Dự kiến có khoảng 70.000 người tham dự ngày năm thánh các phong trào.
Vatican. Ngày năm thánh các phong trào diễn ra tại Roma trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 6. Có khoảng 70.000 người thuộc các phong trào truyền giáo và đặc sủng đến từ nhiều quốc gia tham gia sự kiện năm thánh này.
Những nhân vật chính của ngày năm thánh các phong trào là các phong trào giáo hội, các cộng đoàn mới, các hiệp hội tín hữu, các tổ chức truyền giáo và đặc sủng. Là những nhóm cho thấy sự sống động và năng động của công cuộc truyền giáo trên thế giới. Đây là cơ hội đầu tiên họ được gặp Đức Thánh Cha Leo 14. Trong số những nhóm hiện diện, đặc biệt có Con đường Tân Dự Tòng, Công giáo Tiến hành, Hiệp thông và Giải phóng, Cộng đoàn Công giáo Salom, các nhóm truyền giáo giáo xứ, Cộng đoàn Thánh Egidio, Cộng đoàn Chân Trời Mới, Diễn đàn Quốc tế Công giáo Tiến hành, Thanh niên Nhiệt thành của Đức Maria, Focolare, Canh tân trong Thánh Linh, Hiệp hội Cộng tác viên Salesian. Các tham dự viên đến từ khoảng 100 quốc gia, trong đó có các nhóm đông thành viên tham dự như Ý, Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Thụy Sĩ, Hoa Kỳ, Canada, Mexico, Brazil, Argentina, Peru, Colombia, Vương quốc Anh, Philippines và Ethiopia. Thứ Bảy ngày 7 tháng 6, ngày năm thánh các phong trào bắt đầu với việc hành hương qua cửa thánh các đền thờ. Vào lúc 4 giờ chiều, họ quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô tham gia lễ hội âm nhạc. Lúc 6 giờ chiều, chuẩn bị cho buổi canh thức là một khoảnh khắc suy tư với âm nhạc và các chứng từ của một số tham dự viên. Từ 8 giờ đến 9 giờ tối, Đức Thánh Cha Leo 14 sẽ chủ sự giờ cầu nguyện canh thức trọng thể. Đêm canh thức bao gồm phần phụng vụ lời Chúa với việc lặp lại lời hứa khi lãnh nhận bí tích rửa tội và bài giảng của Đức Thánh Cha. Cuối cùng, vào Chủ nhật ngày 8 tháng 6, lúc 10 giờ 30 sáng, các tham dự viên ngày năm thánh sẽ tham dự thánh lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống do Đức Thánh Cha cử hành tại quảng trường và kết thúc ngày năm thánh các phong trào.
Ngoại trưởng Tòa Thánh thăm Cuba,
La Habana. Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, thăm Cuba từ ngày 3 đến 6 tháng 6, nhân dịp 90 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Cuba. Giảng trong thánh lễ tại nhà thờ chính tòa La Habana, Ngài khẳng định, hòa bình, công lý và sự thật là những nguyên tắc nền tảng trong sứ vụ truyền giáo của giáo hội cũng như ngoại giao của Vatican.
Chương trình viếng thăm của Ngoại trưởng Tòa Thánh gồm gặp gỡ và trao đổi với Ngoại trưởng Cuba, ông Bruno Eduardo Rodriguez Barilla, gặp Hội đồng Giám mục nước này, cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa La Habana, gặp gỡ Thủ tướng Manuel Marrero Cruz, tham dự một hội nghị tại Dinh Cách Mạng ở trung tâm thủ đô, nơi có trụ sở của chính phủ và Đảng Cộng sản Cuba, và sau cùng viếng thăm nhà dựng lão Paula do Giáo hội Công giáo tại đây đảm trách. Trong thánh lễ tại nhà thờ chính tòa, Đức Tổng giám mục khẳng định hòa bình, công lý và sự thật là những nguyên tắc nền tảng trong sứ vụ truyền giáo của giáo hội cũng như ngoại giao của Vatican. Ngài nhấn mạnh sự gắn bó lâu dài của Tòa Thánh với người dân Cuba qua công việc của các sứ thần Tòa Thánh và các chuyến viếng thăm của các giáo hoàng Gian Phaolô Đệ Nhị, Biển Đức 16 và đặc biệt chuyến thăm của Đức Giáo hoàng Francisco năm 2015 là hành trình hướng tới hiệp nhất và hiệp thông giữa các Kitô hữu và tình huynh đệ giữa các dân tộc. Đề cập đến sứ vụ và mong muốn hiệp nhất của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, Đức Tổng giám mục nói rằng, việc bầu chọn Đức Tân Giáo Hoàng là dấu chỉ của sự chăm sóc không ngừng của Thiên Chúa dành cho dân người. Theo Ngoại trưởng Tòa Thánh, hiệp thông được thể hiện không chỉ bằng sự tỉnh thức mà còn bằng sự hiệp nhất trong giáo hội. Vì thế, Ngài khuyến khích các tín hữu hiệp nhất với các giám mục và với Đức Giáo Hoàng, đồng thời cảnh báo về các ý thức hệ có thể bóp méo tin mừng hoặc gây chia rẽ trong giáo hội. Suy niệm tin mừng được công bố trong thánh lễ, Đức Tổng giám mục nhắc lại lời cầu nguyện của Chúa Giêsu cho sự hiệp nhất giữa các môn đệ. Dù thừa nhận những thách đố mà giáo hội đang đối diện, Ngài lưu ý rằng giáo hội vẫn tiếp tục hành trình qua dòng lịch sử, vốn thường bị đánh dấu bởi chia rẽ, di dân và bất công, nhưng luôn được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần và thừa tác vụ của Giáo Hoàng. Theo Ngài, sứ vụ của giáo hội là tiếp tục thả lưới tin mừng vào biển đời, thúc đẩy một đời sống phục vụ và mở lòng đón nhận người khác, đặt nền tảng trên sự thật. Chỉ khi từ bỏ lợi ích cá nhân, chúng ta mới có thể nhìn nhận nhau như những người con của Thiên Chúa. Những mối quan hệ chân thành và đối thoại tôn trọng phải được xây dựng trên sự thật của tin mừng, ngay cả khi gặp phải sự chống đối. Kết thúc bài giảng, Ngoại trưởng Tòa Thánh suy niệm về đức ái, điều mà theo Ngài không chỉ là sự trợ giúp người khác, nhưng là biểu hiện cao nhất của tình yêu Thiên Chúa, một sự dấn thân cho công ích và phẩm giá của mỗi người. Ngài khẳng định rằng các nguyên tắc hòa bình, công lý và sự thật luôn phải được thực thi trong bác ái. Cuối cùng, Ngài cũng bảo đảm với các giới chức chính quyền rằng Tòa Thánh sẽ tiếp tục đồng hành vì lợi ích của toàn thể người dân Cuba.
Gần 20.000 người trẻ công giáo Pháp hành hương từ Paris đến Chartres.
Paris. Trong những ngày này, gần 20.000 người trẻ công giáo Pháp đi bộ hành hương từ Paris đến Chartres trong cuộc hành hương truyền thống lớn nhất nước Pháp.
Được tổ chức bởi Hiệp hội Pháp Notre-Dame de Caisse, cuộc hành hương kéo dài 3 ngày, từ ngày 7 đến 9 tháng 6, bắt đầu từ thủ đô Paris đến nhà thờ chính tòa cổ kính Chartres, trong quãng đường dài khoảng 100 km. Với độ tuổi trung bình của những người tham gia là 20, cuộc hành hương năm nay ghi nhận số người tham gia kỷ lục. Chỉ trong 5 ngày, toàn bộ số chỗ đã được đăng ký hết, với hơn 19.000 người. Vào khoảng năm 2024, số người tham gia là 18.000 và vào năm 2023 là 16.000 người. Nhận xét về số người tham gia hành hương gia tăng, Hội đồng Giám mục Pháp nói, lòng nhiệt huyết được khơi dậy từ các cơ hội hành hương tại Pháp, đặc biệt cho người trẻ là một niềm vui cho giáo hội và là dấu hiệu của sức sống giáo hội. Về phía ban tổ chức thì cho rằng, hành hương thu hút những người yêu truyền thống, giúp họ lớn lên trong đức tin và hy vọng bằng cách đưa họ trở về với những nền tảng căn bản, đó là cầu nguyện, thánh thể và sám hối, đồng thời khuyến khích họ sống đức tin công giáo trong đời sống hàng ngày. Làn sóng người trẻ và tốc độ đăng ký kỷ lục là dấu hiệu cho thấy đức tin sống động nơi giới trẻ, đặc biệt là những người gắn bó với thánh lễ Latin truyền thống, vốn được cử hành trong suốt cuộc hành hương. Trong thánh lễ bế mạc tại nhà thờ chính tòa Chartres, Hiệp hội Notre Dame de Crézanté sẽ dâng hiến cho Thánh Tâm Chúa Giêsu nhân kỷ niệm 350 năm các lần Chúa hiện ra với Thánh Margaret Marie Alacoque tại Paray-le-Monial. Các tín hữu hành hương sẽ có cơ hội đi qua cửa thánh của nhà thờ chính tòa, được mở nhân dịp năm thánh và tôn kính thánh tích khăn trùm đầu của Đức Trinh Nữ Maria.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 7 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
Cha Đa Minh Vũ Duy Cường dòng tên Chia sẻ lời Chúa, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.
Chúa Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Xin kính chào quý ông bà cùng toàn thể anh chị em. Hôm nay toàn thể giáo hội long trọng mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, ngày lễ kết thúc mùa phục sinh và cũng là ngày khai sinh giáo hội. Chúa Giêsu đấng phục sinh hiện ra giữa các môn đệ trong nỗi sợ hãi để ban cho các ông ơn bình an, rồi thổi hơi sự sống vào các ông và nói, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Từ giây phút đó, những con người yếu đuối, từng chối Chúa, từng trốn chạy khi Chúa gặp nạn, từng đóng kín cửa vì sợ hãi, nay được biến đổi hoàn toàn. Họ trở thành những chứng nhân mạnh mẽ, can đảm, rao giảng tin mừng cho muôn dân. Chúa Thánh Thần không phải là một ý niệm thần học trừu tượng, mơ hồ. Ngài là Thiên Chúa thật, là ngôi ba trong ba ngôi chi thánh, là sự sống của giáo hội. Ngài là đấng ở trong ta, với ta và vì ta, để kiện toàn nơi ta công trình cứu độ của Chúa Kitô qua việc an ủi, dạy dỗ và dẫn dắt giáo hội. Thế nên hôm nay, hội thánh không chỉ kỷ niệm một biến cố xa xưa, mà nhắc nhở mỗi Kitô hữu chúng ta rằng Chúa Thánh Thần vẫn đang hiện diện sống động trong lòng hội thánh, nơi các bí tích, đặc biệt là qua bí tích rửa tội, thêm sức và trong mỗi thánh lễ. Một cách cụ thể, Ngài ở trong những ai cầu xin Ngài cách chân thành, sống đời cầu nguyện và lắng nghe tiếng của Ngài. Hẳn sẽ nhận ra Ngài đang âm thầm hướng dẫn đời mình qua bảy ơn thiêng. Chúa Thánh Thần không phô trương, không ồn ào. Ngài là người bạn thầm lặng trong tâm hồn chúng ta. Ngài hiện diện trong từng nhịp đập đức tin của mỗi tín hữu. Khi chúng ta biết buông bỏ những điều tuy hấp dẫn với cái nhìn trần gian, để rồi chọn lựa những điều có giá trị và cao quý cũng như vĩnh cửu của tin mừng, đó chính là lúc Thánh Thần ban cho chúng ta ơn khôn ngoan để chọn lựa. Với ơn hiểu biết, Chúa Thánh Thần giúp cho chúng ta thấu suốt được mầu nhiệm về Thiên Chúa ngay giữa những bối rối của đức tin, giúp chúng ta hiểu lời Chúa sâu sắc hơn. Giáo huấn của giáo hội không còn là những lý thuyết khô khan mà trở thành ánh sáng cho cuộc sống Kitô hữu của chúng ta. Khi đứng trước những chọn lựa với ơn lo liệu, chúng ta sẽ có được trực giác siêu nhiên để nhận ra thánh ý trong từng chọn lựa nhỏ nhất của mình, biết phân định được điều gì đẹp lòng Chúa. Bằng nỗ lực cá nhân, mỗi người chúng ta khó có đủ can đảm để sống những giá trị của tin mừng, để sống tha thứ và sống lương thiện giữa một thế giới gian trá, vác thập giá giữa những chùn bước, là cả một nguồn sức mạnh âm thầm từ Thánh Thần. Thứ đến với ơn thông biết, cho chúng ta biết Chúa và biết chính mình để sống trọn ơn gọi làm con Chúa của mình. Đó là lúc chúng ta khám phá ra ý nghĩa cuộc đời mình trong chương trình của Thiên Chúa, không phải do sự thông minh của riêng mình, mà là ánh sáng của Thánh Thần trong chúng ta. Với ơn đạo đức, người Kitô hữu biết sống đạo và thờ phượng Chúa từ việc bổn phận thành niềm vui của con thảo. Khi chúng ta cảm thấy niềm vui trong việc đi lễ, việc đọc kinh thánh, phục vụ người khác, việc làm bác ái, không vì miễn cưỡng của trách nhiệm mà vì tình yêu, đó cũng chính là lúc Thánh Thần đang làm cho trái tim của chúng ta trở nên mềm mại. Và cuối cùng, với ơn kính sợ Chúa, Chúa Thánh Thần ngăn cản chúng ta không muốn làm điều gì xúc phạm đến tình yêu của Chúa. Chính Thánh Thần đang giữ gìn tâm hồn chúng ta tinh sạch, giữ chúng ta trong tình yêu tôn kính, sợ làm mất, sợ làm đấng mình yêu mến và tôn kính buồn lòng. Hóa ra, thưa ông bà anh chị em, bảy ơn Chúa Thánh Thần không phải là những ân huệ xa xôi, mà là dấu chỉ sự hiện diện sống động của Chúa Thánh Thần trong từng nhịp sống của đời chúng ta. Như sức sống trong hơi thở, ta không thấy nhưng cảm nhận Ngài ngang qua bình an nội tâm khi lặng lẽ cầu nguyện. Như ngọn lửa ấm áp, Ngài thắp lên lòng nhiệt thành yêu mến Chúa khi chúng ta mỏi mệt với bao sứ vụ của mình. Như tiếng thì thầm, Ngài nhắc nhở chúng ta những điều đẹp lòng Chúa giữa muôn điều hấp dẫn của thế gian. Hãy cầu xin cho Thánh Thần, hãy thưa lên với Ngài những lời nguyện giản dị. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến, xin đổi mới tâm hồn con. Ngài sẽ biến đổi chúng ta, cũng như Ngài đã làm cho các tông đồ và cộng đoàn tín hữu đầu tiên vậy. Quý ông bà anh chị em thân mến, ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, cộng đoàn hội thánh được khai sinh, và mỗi chúng ta, bất kể đang sống trong ơn gọi và bậc sống nào, đều được mời gọi để sống trong hiệp nhất chân thành, không giả tạo và biết tôn trọng cũng như đón nhận những khác biệt của nhau trong cộng đoàn đức tin. Và để cùng nhau làm chứng cho một đấng phục sinh đang thở sự sống vào thế giới đầy tổn thương và đổ vỡ này. Chúa Thánh Thần đang gõ cửa tâm hồn mỗi Kitô hữu chúng ta, không phải để thay đổi thế giới bên ngoài, mà để biến đổi chính chúng ta từ bên trong. Không ai là quá yếu đuối, quá tội lỗi hay quá muộn để được Ngài ngự đến. Hãy mời Ngài vào chính lòng mình, gia đình mình, cộng đoàn mình. Hãy để Ngài an ủi, dạy dỗ, hướng dẫn và sống trong chúng ta. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Ơn Thánh Thần không chỉ để sống nội tâm, mà là để được sai đi. Chúa Giêsu nói rõ, Thầy cũng sai anh em. Và việc đầu tiên trong sứ vụ loan báo tin mừng ấy là tha thứ và chữa lành. Tha thứ là công việc của Thiên Chúa, nhưng lại được ủy thác cho mỗi người chúng ta, qua hội thánh, nơi mỗi tín hữu chúng ta. Tất cả chúng ta, từ linh mục, tu sĩ hay là giáo dân trong đời sống đức tin giữa lòng xã hội, đều có thể và phải là khí cụ của ơn hòa giải và chữa lành. Điều thế giới hôm nay cần nhất không phải là tiền bạc, không phải tri thức, mà là sự bình an đích thật đến từ sự chữa lành và hòa giải. Và điều đó chỉ có thể xảy ra khi chúng ta thật sự để cho Chúa Thánh Thần hành động nơi mình và qua mình. lệnh cho thánh thần, xin ngự đến, xin đốt lên trong con ngọn lửa yêu mến Chúa. Xin ban cho con ơn khôn ngoan để chọn Chúa trên hết mọi sự. Ơn hiểu biết để nhìn thấy chân lý. Ơn sức mạnh để trung thành trong thử thách. Và ơn kính sợ để con không bao giờ lìa xa Ngài. Xin biến đổi chúng con thành khí cụ sống động của Chúa, để mỗi suy nghĩ, lời nói và việc làm của chúng con đều trở nên lời đáp trả yêu thương trong hơi thở của Ngài. Amen.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
Các nữ tu phục vụ người di cư và người tị nạn tại biên giới Ghana.
Khi các tuyến đường di cư Tây Phi thay đổi, các nữ tu dòng Đức Maria, mẹ của giáo hội, đang cung cấp hỗ trợ tuyến đầu cho các cộng đồng phải di dời tại khu ổ chuột Aflao, một trong những khu định cư không chính thức quá tải nhất ở Ghana. Hành trình của Sơ Mary Consolata Sewa Antenye bắt đầu bằng lời kêu gọi phục vụ những người thiệt thòi và dễ bị tổn thương. Lời kêu gọi đã đưa Sơ đến Aflao, một thị trấn biên giới ở miền nam Ghana và là điểm vào chính của người di cư và người tị nạn. Tại đó, các nữ tu dòng Đức Maria, mẹ của giáo hội, đã phát động chương trình tiếp cận người di cư và người tị nạn. Nằm gần biên giới Togo-Ghana, khu ổ chuột Aflao tiếp nhận ngày càng nhiều người tị nạn từ các quốc gia bao gồm bờ biển Nga, Burkina Faso và Togo. Khu ổ chuột Aflao đã trở thành một nơi vừa là nơi trú ẩn vừa là nơi khổ nhọc, nổi bật với những giới hạn trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục và các dịch vụ cơ bản. Chương trình của các nữ tu dòng Đức Maria, mẹ của giáo hội, giải quyết những nhu cầu này bằng sự hỗ trợ thiết thực. Với tư cách là điều phối viên, Sơ Mary Consolata đã lãnh đạo các sáng kiến tập trung vào chăm sóc sức khỏe, giáo dục và sinh kế cho những người phải di dời. Sơ cho biết nhiều người tị nạn và người di cư không được chăm sóc y tế, một vấn đề trở nên trầm trọng hơn do điều kiện sống không ổn định. Sơ làm việc với các phòng khám và tình nguyện viên địa phương để cung cấp tư vấn miễn phí, thuốc men thiết yếu và giáo dục về sức khỏe phòng ngừa và chăm sóc trẻ nhỏ. Sơ Mary Consolata đã giúp thiết lập các chương trình học tập cho trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn trong cộng đồng người tị nạn và người di cư. Các chương trình này nhằm mục đích chuẩn bị cho trẻ em vào học chính quy và trang bị cho người lớn các kỹ năng có thể sử dụng được. Sơ cũng hợp tác với các trường học địa phương để bảo đảm trẻ em tị nạn không bị loại khỏi hệ thống giáo dục. Ngoài các dịch vụ, chương trình của các nữ tu còn đấu tranh cho quyền của người di cư và người tị nạn. Sơ Mary Consolata lên tiếng phản đối tình trạng bóc lột, phân biệt đối xử và việc từ chối các biện pháp bảo vệ pháp lý. Công việc của Sơ nêu bật những thách thức mà những người di tản phải đối mặt và các biện pháp bảo vệ mà họ được hưởng theo luật pháp quốc tế. Sáng kiến này cũng nhận được sự hỗ trợ từ Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện, tổ chức cung cấp kinh phí cho việc hoạt động với các nhóm dân bị gạt ra bên lề. Chương trình thúc đẩy sự đoàn kết giữa người tị nạn, người di cư và cộng đồng người Ghana địa phương, đối thoại với các dự án chung nhằm mục đích giảm căng thẳng và xây dựng sự gắn kết xã hội. Những nỗ lực của Sơ Mary Consolata tập trung vào phát triển bền vững, giúp mọi người trở nên tự lực và tham gia tích cực vào xã hội. Mặc dù có tiến triển, chương trình vẫn phải đối mặt với những hạn chế. Sir Mary Consolata cho biết, số người tị nạn và người di cư ngày càng tăng đã gây căng thẳng cho các nguồn lực, nguồn tài trợ hạn chế, cơ sở hạ tầng kém và tình trạng bất ổn trong khu vực làm phức tạp thêm các nỗ lực. Tuy nhiên, Sơ vẫn cam kết mở rộng phạm vi tiếp cận và tìm ra những cách mới để đáp ứng các nhu cầu thực tế.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.